Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đức Giê-hô-va ném bỏ, nương trên lời Chúa trong Giê-rê-mi chương 52, câu 3 đến câu 23.
Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận thì điều đó xảy ra trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình. Sê-đi-kia giấy loạn nghịch cùng vua Babylon. Ngày mùng 10 tháng 10 năm thứ 9 đời vua Sê-đi-kia, thì Nebu-các-nét-sa-r vua Babylon đem cả đạo binh mình đi đánh Giê-ru-sa-lem, đóng trại nghịch cùng nó, và chúng nó lập đồn vây lấy. Thành bị vây mãi đến năm thứ 11 đời vua Sê-đi-kia. Ngày mùng 9 tháng 4, trong thành bị đói kém lắm, đến nỗi dân của đất này không có bánh nữa. Vách thành bị phá vỡ, hết thảy những lính chiến bèn trốn ra khỏi thành lúc ban đêm, và do cửa ở giữa hai cái vách gần vườn vua mà đi ra. Trong khi người canh đê đang vây thành, thì chúng nó chạy trốn hướng về Araba. Nhưng đạo binh của người canh đê đuổi theo vua, khi đã đuổi kịp Sê-đi-kia tại đồng bằng Jericho, thì quân vua chạy tan và bỏ vua lại. Người canh đê bắt vua và dẫn đến cùng vua Babylon tại Ribla trong đất Hamat. Nơi đó, vua bị vua Babylon xử đoán. Vua Babylon khiến giết các con trai của Sê-đi-kia trước mắt người, cũng khiến giết mọi quan trưởng Giu-đa tại Ribla, đoạn sai móc mắt Sê-đi-kia lấy xiềng xiềng lại. Vua Babylon đem Sê-đi-kia về Babylon, khiến giam trong ngục cho đến ngày người chết. Ngày mùng 10 tháng 5, năm thứ 19 về đời Nebuchadnezzar, vua Babylon, thì Nebu-saradan quan đầu thị vệ, hầu vua Babylon vào thành Jerusalem, người sai đốt nhà Đức Giê-hô-va, cung vua và hết thảy nhà cửa trong thành Jerusalem. Mọi nhà lớn cũng đều phó cho lửa, rồi cả đạo binh của người canh đê thuộc quyền quan đầu thị vệ, phá hết thảy các vách thành chung quanh Jerusalem. Những kẻ rất nghèo trong dân, với những kẻ sống sót đương ở trong thành, những kẻ đã đầu hàng vua Babylon, và từ trong đám đông sót lại, thì Nebu-saradan, quan đầu thị vệ, bắt đem đi làm phu tù hết thảy. Nebu-saradan, quan đầu thị vệ, chỉ để những người rất nghèo khó lại trong đất, đặng trồng vườn nho và làm ruộng. Quân canh đê phá tan các cột đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, cả đến đế tảng và biển đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, rồi đem những đồng đó về Babylon. Những nồi, vá, kéo, chậu, thìa, cùng hết thảy khí mạnh bằng đồng về việc thờ phượng, chúng nó cũng đều đem đi nữa. Quan đầu thị vệ lại khuân đi cả những chén, lư hương, chậu, nồi, chân đèn, thìa và bát. Phàm những đồ gì làm bằng vàng thì lấy vàng, đồ gì làm bằng bạc thì lấy bạc. Còn như hai cột đồng, biển đồng và 12 con bò đồng dùng làm đế nó mà vua Salomon đã chế tạo cho nhà Đức Giê-hô-va, đồng của những đồ ấy thì không thể cân được. Mỗi cột cao 18 thước, chu vi 12 thước, trong tầm phỏng, dày bằng 4 ngón tay. Trên đầu cột có chóp đồng, cao 5 thước, chung quanh chóp có lưới và trái lựu, đều bằng đồng cả. Cột kia giống như cột này, cũng có lưới và trái lựu. Bốn bề có 96 trái lựu, và hết thảy những trái lựu đặt xung quanh lưới, cộng là 100.
Câu gốc của bài học: vua ấy làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận thì điều đó xảy ra trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình. Giê-rê-mi chương 52, câu 2 và câu 3. Câu hỏi suy gẫm: nguyên nhân nào dẫn đến việc Đức Giê-hô-va quyết định ném bỏ dân Ngài? Lời Chúa phán qua tiên tri Giê-rê-mi đã ứng nghiệm như thế nào? Học biết lẽ thật này nhắc nhở gì cho chính chúng ta? Kính thưa quý vị, tiên tri Giê-rê-mi từng rao ra mạng lệnh của Đức Giê-hô-va dành cho vua Sê-đê-kia rằng vua cứ thuận phục ách thống trị Babylon đến thời điểm Đức Giê-hô-va sẽ giải phóng dân Ngài. Nhưng vua Sê-đê-kia không thuận phục mạng lệnh Chúa truyền mà cứ làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va và giấy loạn nghịch cùng Babylon. Cho nên Đức Giê-hô-va tuyên bố Ngài sẽ ném bỏ cả Jerusalem và Juda trước mặt Ngài. Câu 2 và câu 3. Nói cách khác, Ngài sẽ phó mặc dân Chúa cho quân thù nghịch để chịu mọi sự khốn khổ, sỉ nhục. Dân của Chúa đã từng nghĩ rằng Đức Giê-hô-va chắc chẳng bao giờ hủy phá đền thờ của Ngài. Giê-rê-mi chương 26 câu 8 và câu 9. Tuy nhiên đến thời điểm này, họ chứng kiến người Canđê đem quân đến vây thành nhiều ngày, thành bị vỡ, quân lính chạy trốn, quân Canđê đánh giết dân cư, đốt cháy đền thờ, vách thành bị phá hủy. Ngay cả những vật dụng và khí mạnh đã từng được dùng trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va cũng bị quân thù cướp lấy đem về Babylon. Cả đến vị vua của dân Ngài là Sê-đê-kia cũng bị bắt, bị chứng kiến cảnh các con trai và tướng lãnh của mình bị giết cách thương tâm. Vua bị móc mắt và giam trong ngục, sống trong cảnh mù lòa cho đến ngày chết. Câu 10 và câu 11. Lịch sử tuyển dân cho thấy có những giai đoạn Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài chẳng lìa bỏ dân Ngài, như trong thời vua Giô-si-a, Sử Ký Nhì chương 34 câu 33. Nhưng đến nay, Ngài chẳng tiếc bất cứ điều gì, từ dân chúng cho đến đền thờ, cùng mọi vật trong đó, bởi vì Ngài đã ném bỏ chúng trước mặt mình. Nếu phước hạnh tràn đầy cho dân tộc nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình, Thi Thiên 33 câu 12, thì hình ảnh tương phản thật đáng kinh khiếp cho đất nước rơi vào hoàn cảnh bị Đức Chúa Trời ném bỏ. Sứ đồ Giăng đã ký thuật lại lời Chúa Giê-xu hứa thật rõ ràng: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Giăng chương 15 câu 5. Những ai quyết định sống ngoài Chúa, loại trừ Chúa và lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh, kiêu ngạo tự mình quyết định cho cuộc sống mà không cần Chúa, nếu không kịp thời ăn năn, chắc chắn Chúa sẽ ném bỏ họ trước mặt Ngài, giống như tuyển dân Israel khi xưa. Xin Chúa cho chúng ta luôn đặt lời Chúa trong lòng, trong trí chúng ta, hết lòng vâng phục lời Chúa dạy, để chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng chân lý. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời quyền uy tối cao, thật kinh sợ cho ai bị Ngài ném bỏ trước mặt Ngài. Xin Chúa giúp con luôn giấu lời Chúa trong lòng, để con không phạm tội cùng Ngài và không phải đón nhận hình phạt kinh khiếp Ngài dành cho những ai bị Ngài ném bỏ. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có vâng phục Chúa để luôn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Giữ gìn lời Chúa trong lòng, sống theo lời Chúa để không xa Ngài, kiêu ngạo bại hoại có ngày, nếu không nhận biết tỏ bày ăn năn.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.